Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Anh Vũ, Thanh Hà và Mai Vân xin kính chào quý vị khán giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 22 tháng 10 năm 2010.
Án phong Trần Phước, Đức Hồng Y, Nguyễn Văn Thuận chính thức được khai mở tại Roma.
Nhật Bản thúc đẩy hợp tác khai thác đất hiếm tại Việt Nam.
Tại Trung Quốc, học sinh Tây Tạng biểu tình đòi quyền được học tiếng mẹ đẻ.
Liên Hiệp Quốc cảnh báo Bắc Triều Tiên lại có nguy cơ bị khủng hoảng lương thực nghiêm trọng.
Tại Hàn Quốc, Bộ trưởng Tài chính G20 tìm đồng thuận trên hồ sơ tiền tệ trước thượng đỉnh Seoul.
Hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ lần thứ 13 khai mạc ở Thụy Sĩ.
Tại Pháp, chính quyền giải tỏa nhà máy lọc dầu chủ chốt bị người biểu tình chiếm giữ.
Mỗi ngày một sự kiện, công luận Việt Nam ngày càng bức xúc trước đe dọa tiềm tàng đến từ dự án khai thác bauxit Tây Nguyên.
Ngoại ngữ Pháp tại Việt Nam chưa mở được cửa vào thị trường lao động. RFI phỏng vấn ông Huy Văn Đính, chuyên viên chương trình dạy tiếng Pháp của Bộ Giáo dục Hà Nội.
Kính thưa quý vị, 3 năm sau khi được loan báo và chỉ 8 năm sau khi ngài qua đời, án phong Trần Phước cho Đức Cố Hồng Y Việt Nam Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã chính thức được khai mở ở cấp giáo phận Roma, nơi cuối cùng mà vị Hồng Y này đã phục vụ. Từ Roma, đặc phái viên RFI tường trình.
Nghi lễ mở cuộc điều tra đã diễn ra vào lúc 12 giờ trưa tại phòng hòa giải trong Dinh Laterano ở Roma, với sự tham dự của số khách mời rất giới hạn là 200 người. Sau phần đọc biên bản là phát biểu của vị chủ tọa phiên họp, Đức Hồng Y Agostino Valini, giám quản Roma, và của Đức Hồng Y Peter Tocson, người đã kế nhiệm Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận ở chức chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình. Trước đó vào buổi sáng, một thánh lễ đã được cử hành tại nhà thờ Đức Mẹ Scala ở Roma, tức là nhà thờ hiệu tòa của Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, với sự tham dự của Hội đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, của các Hồng Y giám mục, thân nhân, những người đã từng quen biết Đức Cố Hồng Y, cũng như một số giáo dân tu sĩ Việt Nam từ châu Mỹ, châu Âu, từ Việt Nam đến. Trong số này có bà Nguyễn Thị Thu Hồng, cô em út của Đức Cố Hồng Y Thuận, đến từ Canada. Bà đã chia sẻ cảm nghĩ của mình với RFI trong ngày đặc biệt này.
Chúng tôi đến đây với tư cách một người em cũng như là một người công giáo Việt Nam. Chúng tôi hết sức ghi ơn Thiên Chúa đã cho gia đình và cho tổ quốc chúng ta và cho giáo hội Việt Nam có một gương sáng. Gương sáng này đem lại cho tất cả chúng ta hiểu biết hơn về tình yêu của Thiên Chúa và trao tặng tình yêu của Thiên Chúa cho kẻ khác. Chúng tôi còn ghi ơn Thiên Chúa đã cho chúng tôi bao nhiêu người cũng đã lữ hành trên đường hy vọng với Ngài, và lữ hành với Ngài trong những ngày đau khổ cũng như ngày vui vẻ và vinh quang. Và những người lữ hành khác cũng đang lữ hành với chúng ta, cũng như những người đã đến đây hành hương trong ngày hôm nay. Theo tôi biết đó, cái buổi nhạc ban đêm 7 giờ đó là do gia đình Focolare làm, và họ là những người theo dõi cuộc đời của Ngài, hiểu biết cái linh đạo của Ngài rất nhiều. Và vì vậy, buổi nhạc đó sẽ là một cái buổi hết sức là đẹp và hết sức là dịu dàng, cũng như tinh thần của Ngài. Nhưng mà cái buổi sáng, cái ngày lễ đó, thì nó đẹp lắm, là tại vì chúng tôi đến đó cùng tất cả những người Việt Nam từ Việt Nam qua, cũng như từ Mỹ, từ Âu Châu đến, và gia đình cũng như bạn bè, cũng như những người đã không khi nào chúng tôi đã gặp, nhưng mà đã theo cái gương của Ngài. Thành ra đó là một cái cuộc họp mặt gia đình. Khi Ngài mất tại Rome, và vì thế án này nó mở tại Roma, gia đình Việt Nam hết sức là hân hạnh, là tại vì con cái của người Việt Nam đã thành con cái của Giáo hội Hoàng Vũ.
Sau thánh lễ, lúc 10 giờ rưỡi tại Giáo hoàng Đại học Laterano, giải thưởng Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận lần thứ 3 đã được trao cho tiến sĩ Juan Somavia, tổng giám đốc Tổ chức Lao động của Liên Hiệp Quốc. Vào cuối ngày cũng sẽ có một buổi hòa nhạc chứng từ về Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận tại Vương cung Thánh đường Thánh Anton. Thanh Phương, Roma, RFI.
Nhật Bản thúc đẩy hợp tác khai thác kim loại hiếm tại Việt Nam trên nguyên tắc nhân chuyến công du Việt Nam vào đầu tuần tới để tham gia hội nghị thượng đỉnh Đông Á. Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan sẽ cùng với đồng nhiệm Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng chính thức thông qua dự án cùng khai thác đất hiếm tại Việt Nam. Hãng tin của Mỹ AP trích dẫn một viên chức Bộ Thương mại Nhật Bản đã cho biết như trên vào hôm nay. Theo lời viên chức này, thì Việt Nam và Nhật Bản sẽ thành lập một công ty liên doanh để khai thác đất hiếm tại Việt Nam. Còn đối với Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản, thì Việt Nam là một vùng đất có nhiều tiềm năng sản xuất đất hiếm. Hợp tác Nhật-Việt trong địa hạt khai thác đất hiếm được thúc đẩy vào lúc Tokyo đang bị Bắc Kinh gây khó khăn trong việc nhập khẩu nguồn nguyên liệu tối cần thiết cho ngành công nghệ cao cấp của Nhật Bản. Trung Quốc hiện nắm giữ khoảng 90% sản lượng đất hiếm trên thế giới. Tờ báo tài chính Nhật Bản Nikkei vào ngày hôm nay cũng loan tin về kế hoạch khai thác đất hiếm Nhật-Việt nói trên. Theo đề án này, phía Nhật Bản sẽ cung cấp cho Việt Nam công nghệ học cần thiết cho việc thăm dò và tinh luyện loại đất hiếm này trước khi xuất khẩu. Trong thời gian qua, một số tập đoàn Nhật Bản như là Toyota Tsusho Corporation, một chi nhánh của tập đoàn Toyota, và Sojitz Corporation cũng đã thảo luận với tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam Vinacomin để chuẩn bị khai thác một mỏ đất hiếm ở Việt Nam. Một tập đoàn khác là Sumimoto cũng đã cho thực hiện nghiên cứu khả thi về một mỏ đất hiếm tại khu vực Yên Bái. Theo tờ Nikkei, nếu được xúc tiến, cả hai đề án nói trên sẽ cho phép Việt Nam xuất khẩu mỗi một năm khoảng 7.000 tấn đất hiếm kể từ năm 2013 sang Nhật Bản. Tổng số vốn đầu tư ban đầu của hai dự án này lên đến 200 triệu đô la. Việc tìm thêm nguồn cung ứng đất hiếm từ Việt Nam sẽ giúp Nhật Bản giảm bớt phần nào sự lệ thuộc vào đất hiếm nhập từ Trung Quốc. Hiện nay Trung Quốc bảo đảm đến 60% nhu cầu của Nhật Bản. Vào hạ tuần tháng 9 vừa qua, để phản đối việc Tokyo bắt giữ một tàu cá của mình, Trung Quốc đã đơn phương quyết định tạm ngưng xuất khẩu kim loại hiếm sang Nhật Bản. Hành động này đã gây khó khăn cho nhiều công ty Nhật vì kim loại hiếm là những nguyên liệu cần thiết cho các ngành công nghệ cao cấp, nhất là ngành công nghiệp điện tử của Nhật Bản.
Tại Trung Quốc, học sinh Tây Tạng biểu tình đòi quyền được học tiếng mẹ đẻ. AP hôm nay trích dẫn nguồn tin của Hiệp hội Tây Tạng Tự Do đóng trụ sở tại London cho biết, hàng nghìn học sinh sinh viên người Tây Tạng tại khu vực miền Tây Bắc Trung Quốc đã biểu tình phản đối chính quyền, buộc họ phải sử dụng tiếng quan thoại trong chương trình học chính khóa. Tổ chức Tây Tạng Tự Do cho biết, nhận thấy ngôn ngữ và văn hóa của người Tây Tạng đang bị đe dọa nếu tiếng mẹ đẻ của họ trở thành thứ yếu. Từ vài ngày nay tại huyện Rép Công, tỉnh Thanh Hải, gần 10.000 học sinh đã xuống đường tuần hành, biểu tình đòi chính quyền phải tôn trọng văn hóa của họ. Hôm 20 tháng 10, khoảng 2.000 học sinh của một trường trung học tại thị trấn Chắp Cha đã diễu hành trước trụ sở chính quyền dương biểu ngữ, chúng tôi muốn tự do cho ngôn ngữ Tây Tạng. Phong trào đòi duy trì tiếng mẹ đẻ của giới trẻ Tây Tạng bùng phát là do cải cách giáo dục của Trung Quốc áp đặt tất cả các học sinh người Tây Tạng phải dùng sách giáo khoa và nghe giảng bằng tiếng quan thoại. Một quan chức trong ngành giáo dục cho AFP biết, chính quyền đã giải quyết ổn thỏa với người biểu tình, tuy nhiên tổ chức Tây Tạng Tự Do vẫn bày tỏ quan ngại có thể những người biểu tình sẽ bị bắt hoặc trừng phạt một cách kín đáo trong những ngày tới. Huyện Rép Công là nơi tập trung đông người Tây Tạng sinh sống và phong trào chống Trung Quốc ở đây cũng rất dữ dội. Xin nhắc lại, hồi tháng 3 năm 2008, nhiều cuộc nổi loạn chống lại sự bảo trợ của chính quyền Trung ương đã bùng phát từ Lhasa, rồi sau đó lan rộng ra khắp khu vực tự trị Tây Tạng, trong đó có tỉnh Thanh Hải. Cuộc nổi loạn sau đó đã bị dập tắt. Nhiều người dân Tây Tạng tố cáo chính quyền Trung Quốc đang tìm cách xóa bỏ văn hóa Tây Tạng nhằm kiểm soát vùng đất giàu tiềm năng này.
Liên Hiệp Quốc cảnh báo Bắc Triều Tiên lại có nguy cơ phải đối đầu với một cuộc khủng hoảng lương thực. Trong một bản báo cáo đã được công bố vào ngày hôm qua, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon bày tỏ mối quan ngại trước nguy cơ người dân Bắc Triều Tiên lại lâm vào cảnh đói kém, suy dinh dưỡng do thiên tai tác hại đến mùa màng. Nạn nhân đầu tiên là trẻ em, phụ nữ và người cao tuổi. Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc thì hiện có ít nhất 3 triệu rưỡi trẻ em và phụ nữ Bắc Triều Tiên lâm vào tình trạng đói kém nghiêm trọng. Bắc Triều Tiên cần ít nhất là trên 3 triệu rưỡi tấn ngũ cốc để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ cho người dân, và bên cạnh đó là 1,2 triệu tấn khác để canh tác và bảo đảm cho nhu cầu của nền công nghiệp. Bản báo cáo nói trên đã nhấn mạnh là tình trạng nhân đạo tại Bắc Triều Tiên xấu đi đáng kể trong thời gian từ tháng 8 năm 2009 đến tháng 8 năm nay. Một phần lớn dân số Bắc Triều Tiên bị thiếu lương thực và tỷ lệ người bị suy dinh dưỡng tại quốc gia này đã tăng rất cao. vấn đề an toàn thực phẩm tại Bắc Triều Tiên càng thêm nghiêm trọng do quốc gia này thường xuyên phải đương đầu với nạn đói, hệ thống y tế và giáo dục yếu kém. Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, tất cả những yếu tố kể trên khiến quyền tối thiểu của con người tại Bắc Triều Tiên không được bảo đảm. Hôm nay, chính quyền Hàn Quốc lên tiếng cho biết là không hề có kế hoạch trợ giúp lương thực cho Bắc Triều Tiên, đặc biệt là trong bối cảnh quan hệ giữa hai miền Nam Bắc đang căng thẳng. Tuy nhiên, theo lời phát ngôn viên của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, thì Seoul vẫn quan tâm đến khía cạnh nhân đạo và vẫn có kế hoạch trợ giúp nạn nhân lũ lụt của phương Bắc, khoảng 5.000 tấn gạo và một số các nhu yếu phẩm cần thiết. Từ trước đến nay, Hàn Quốc vẫn thường xuyên viện trợ khoảng 400.000 tấn gạo và hơn 300.000 tấn phân bón cho Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, kể từ năm 2008, chính quyền của Tổng thống Lee Myung-bak đòi Bình Nhưỡng phải từ bỏ các chương trình vũ khí hạt nhân và xem đây là một điều kiện tiên quyết để Seoul tiếp tục viện trợ lương thực cho phương Bắc. Căng thẳng trong quan hệ liên triều lại càng gia tăng kể từ sau vụ chìm tàu Cheonan hồi cuối tháng 3 vừa qua. Bộ trưởng Tài chính nhóm G20 khai mạc cuộc họp tại Jeonju để tìm đồng thuận trên hồ sơ tiền tệ trước thượng đỉnh Seoul. Và hôm nay, Bộ trưởng Tài chính của nhóm G20 cùng với một số các lãnh đạo các ngân hàng trung ương cũng như đại diện của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới đã khai mạc cuộc họp tại Jeonju, Hàn Quốc để chuẩn bị cho thượng đỉnh G20 sắp tới. Khai mạc cuộc họp, Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi các bên đạt đồng thuận về việc cải tổ thể thức vận hành của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Tuy nhiên, trọng tâm của cuộc họp ở Jeonju lần này cũng như là của thượng đỉnh Seoul sắp tới vẫn là đe dọa các bên sử dụng đơn vị tiền tệ để áp dụng chính sách bảo hộ trá hình. Vì vậy, tại cuộc họp sáng nay, theo AFP, các bên đã cùng nhau xem xét lại tình hình kinh tế thế giới và nghiên cứu các khả năng cải cách hệ thống tài chính toàn cầu. Đồng thời, Bộ trưởng Tài chính của nhóm G20 cũng phải tìm cách xoa dịu căng thẳng giữa các thành viên trên vấn đề tiền tệ và hối đoái. Bản dự thảo tuyên bố kết thúc cuộc họp vào ngày mai đề nghị là các nước phát triển và các nền kinh tế đang trỗi dậy trong khối G20 tránh phá giá đồng tiền để tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy xuất khẩu. Trước mắt, Hoa Kỳ đã nêu ra hai đề nghị. Đề nghị thứ nhất liên quan đến việc giới hạn mức thâm hụt cán cân vãng lai ở mức tối đa là 4% tổng sản phẩm nội địa. Đề nghị này được Washington đưa ra do cán cân vãng lai của Mỹ bị thâm thủng triền miên. Đề nghị thứ nhì của Mỹ là Washington kêu gọi các nền kinh tế đang trỗi dậy cải tổ chính sách hối đoái để tiếp sức cho đà phục hồi kinh tế toàn cầu. Hoa Kỳ chủ yếu nhắm vào Trung Quốc, do Washington luôn tố cáo Bắc Kinh ghim giá đồng nhân dân tệ nhằm hỗ trợ cho khu vực xuất khẩu. Trên thực tế, cả Mỹ lẫn châu Âu đều cho là các quốc gia đang trỗi dậy cần phải nâng giá đơn vị tiền tệ để phản ánh một cách trung thực hơn sức mạnh kinh tế của mình. Trong số các nước đang trỗi dậy, ngoài Trung Quốc còn phải kể đến Hàn Quốc hay Brazil. Theo nhận xét của Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản, thì các đề nghị của phía Hoa Kỳ nêu lên hôm nay thiếu tính thực tế. Ngoài Nhật Bản, cả Nga lẫn Đức cũng không tin rằng G20 sẽ đạt được đồng thuận trên hồ sơ tiền tệ và hối đoái.
Hội nghị thượng đỉnh cộng đồng pháp ngữ lần thứ 13 khai mạc tại Thụy Sĩ đánh dấu 40 năm ra đời của tổ chức quốc tế này. Ngày hôm nay, đại diện và nguyên thủ 70 nước thuộc Tổ chức Pháp ngữ Quốc tế OIF có mặt tại Montreux, Thụy Sĩ, tham gia hội nghị thượng đỉnh thứ 13 cộng đồng các quốc gia có sử dụng tiếng Pháp theo như tên gọi ban đầu, được bắt đầu từ ngày hôm nay 22 tháng 10 cho đến ngày 24 tháng 10. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh năm nay, Tổ chức Pháp ngữ quy tụ 54 nước thành viên chính thức và 16 quan sát viên này kỷ niệm 45 năm ngày thành lập. Mục tiêu của cộng đồng vẫn là tiếp tục phổ biến ngôn ngữ Pháp và ngày càng muốn tăng cường vai trò chính trị trên các vấn đề quốc tế. Từ Montreux, đặc phái viên RFI Bruno Daru tường trình.
L'avenir de la francophonie passe par le développement de son action politique.
Tương lai của tổ chức Pháp ngữ phụ thuộc vào sự phát triển hành động chính trị của mình. Đó là mối quan tâm chính trong hội nghị thượng đỉnh lần này ở Montreux. Vào thời điểm kỷ niệm 40 năm thành lập, Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ OIF muốn khẳng định vai trò tích cực của mình trên trường quốc tế, mang những giá trị hòa bình và dân chủ. Trước tiên, điều này có thể thấy trong nội bộ của tổ chức. Hai thành viên của OIF là Niger và Madagascar hiện đang bị tạm đình chỉ quy chế thành viên vì không tôn trọng một số giá trị dân chủ, đặc biệt trong các cuộc bầu cử. Còn đối với thế giới, với 70 nước thành viên, chiếm 1/3 số nước tại Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Pháp ngữ mong muốn đóng một vai trò quan trọng trong các cuộc vận động tại định chế quốc tế này. Tại đây, mọi người vui mừng nhận thấy Tổ chức Pháp ngữ đã có vai trò cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng về tuyển cử ở Guinea với việc sử dụng các quy định tạm thời của tổ chức để chỉ định người đứng đầu Ủy ban bầu cử của nước này. Người ta vẫn nói rằng Tổ chức Pháp ngữ có thể có trọng lượng như một nhóm nước vững chắc trong các cơ quan quốc tế. Thế nhưng không phải lúc nào cũng làm được như vậy, như trường hợp thất bại của Canada khi ra ứng cử vào Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Vì nhiều nước Pháp ngữ thuộc Tổ chức Hồi giáo đã không bỏ phiếu cho Canada. Để có được một khối Pháp ngữ vững mạnh và hiệu quả, vẫn cần phải tranh đấu.
Bruno Daru, Montreux, RFI.
Một nhiệm vụ khác của hội nghị lần này còn là bảo vệ và thúc đẩy việc sử dụng ngôn ngữ của Molière trong bối cảnh mà tiếng Pháp đang đứng trước cuộc cạnh tranh gay gắt với tiếng Anh và cả tiếng Tây Ban Nha. Ở phần cuối chương trình, RFI sẽ đề cập đến hiện trạng giảng dạy và học tiếng Pháp ở Việt Nam qua phần phỏng vấn ông Vi Văn Đính, chuyên viên chương trình dạy tiếng Pháp Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam. Mời quý vị chú ý lắng nghe.
Riêng tại Pháp, hôm nay chính phủ đã quyết định điều hiến binh giải tỏa nhà máy lọc dầu Grand Puits nằm gần Paris, bị người biểu tình chiếm giữ từ 10 ngày nay. Theo ghi nhận của AFP tại hiện trường, đã xảy ra xô xát giữa các thành viên công đoàn và hiến binh. Nhưng chỉ sau ít phút, lối vào kho chứa xăng dầu đã được giải tỏa. Nhà máy lọc dầu Grand Puits của tập đoàn dầu mỏ Total cung cấp 70% nhiên liệu cho cả khu vực Paris và các vùng phụ cận. Nhà máy này đã phải ngưng hoạt động từ 10 ngày nay.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, công luận Việt Nam ngày càng bức xúc trước đe dọa tiềm tàng đến từ dự án khai thác bauxite Tây Nguyên.
Quả là thảm họa vỡ hồ chứa bùn đỏ bắt nguồn từ khai thác quặng bauxite ở Hungary vào thượng tuần tháng 10 vừa qua đã có tác dụng như một hồi chuông cảnh báo tại Việt Nam, đánh động công luận về một hiểm họa tiềm tàng nếu việc khai thác bauxite trên Tây Nguyên vẫn được xúc tiến. Điều này đã được phản ánh rõ ràng vào hôm nay qua 3 sự kiện. Trước hết, đã có hơn 1.700 người ký tên vào một bản kiến nghị yêu cầu chính quyền tạm ngưng kế hoạch khai thác bauxit ở Tây Nguyên. Kế đến là việc sau 2 tuần im lặng, báo chí trong nước đã bắt đầu loan tin về bản kiến nghị đó. Sau cùng là nhiều đại biểu quốc hội cũng không che giấu thái độ, không hài lòng trước việc nghị trình khóa họp vừa khai mạc lại không xem xét vấn đề này. Việc báo chí chính thức tại Việt Nam nhập cuộc, công khai nói đến bản kiến nghị, yêu cầu xem xét lại kế hoạch bauxite Tây Nguyên có thể được xem là một bước ngoặt. Bản kiến nghị đã được tung ra trên mạng Internet từ ngày 9 tháng 10, nhưng không hề được báo chí trong nước nhắc đến. Tuy nhiên, cho đến ngày hôm qua 21 tháng 10, kiến nghị đã thu được 1.712 chữ ký, trong đó có hàng loạt tên tuổi như nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, các cựu Thứ trưởng Chu Hào, Đặng Hùng Võ, cùng nhiều giáo sư, tiến sĩ, sĩ quan quân đội, văn nghệ sĩ. Điều này chứng tỏ rằng tâm trạng bức xúc trong công luận Việt Nam đã lên đến mức mà báo chí không thể làm ngơ. Sau 2 tuần thận trọng, trong 2 ngày hôm qua và hôm nay, nhiều tờ báo trong nước, từ Vietnamnet, Thanh Niên cho đến Tuổi Trẻ, Sài Gòn Tiếp Thị đã đồng loạt đưa tin về bản kiến nghị. Đặc biệt báo Thanh Niên còn cho biết là khi trao đổi với phóng viên báo này, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã cho biết là bà từ trước tới nay vẫn giữ quan điểm cần nghiên cứu xem xét kỹ lưỡng vấn đề khai thác bauxit ở Tây Nguyên. Hết lời trích. Báo Tuần Vietnamnet vào hôm nay, trong bài Hàng loạt nhân sĩ kiến nghị tạm ngừng khai thác bauxit, còn đăng lại nguyên văn bản kiến nghị đã được công bố trên trang mạng Bauxit Việt Nam do giáo sư Nguyễn Huệ Chi chủ trương. Tác giả bài báo của tờ Tuần Vietnamnet cũng phân tích kỹ nội dung bản kiến nghị, nêu bật quan điểm của những người ký tên, yêu cầu xin trích cho ngừng ngay việc xây dựng nhà máy chế biến alumina ở Tân Rai, Lâm Đồng để nghiên cứu tiếp cách xử lý. tạm hủy dự án đang đàm phán tiếp với đối tác nước ngoài về nhà máy nhân cơ ở Đắk Nông, tạm thời đình chỉ việc triển khai toàn bộ tổng dự án hiện thời về việc khai thác bauxit ở Tây Nguyên để tổ chức nghiên cứu lại một cách nghiêm túc và khoa học, hết lời trích. Bên cạnh dư luận báo chí, nhiều đại biểu Quốc hội Việt Nam trong một vài ngày qua cũng bày tỏ thái độ quan ngại trước sự kiện là hồ sơ bauxit Tây Nguyên lại vắng bóng trong chương trình nghị sự của Quốc hội Việt Nam, cho dù khóa họp lần này đã khai mạc trong bối cảnh thảm họa vỡ hồ chứa Buôn Đỏ bên Hungary đang gây chấn động trong dư luận Việt Nam. Theo báo chí trong nước, một trong những người công khai lên tiếng trên vấn đề này là đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc. Ông đã viết thư lên Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Phú Trọng để yêu cầu người đứng đầu cơ quan lập pháp của Việt Nam, xin trích, bày tỏ một thái độ rõ ràng đối với những ý kiến quan ngại của nhân dân. Theo ông Quốc, các ủy ban của Quốc hội có liên quan cần có những hoạt động giám sát tùy theo quy định của pháp luật và bày tỏ ý kiến rõ ràng, vì đấy là trách nhiệm của Quốc hội. Ngoài đại biểu Dương Trung Quốc, ông Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, được báo chí Việt Nam phỏng vấn, cũng cho rằng thảm họa Buôn Đỏ tại Hungary cũng là một lời cảnh báo cho vấn đề xử lý Buôn Đỏ trong các dự án chế biến bauxit trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Theo ông, trong kế hoạch khai thác bauxit ở Tây Nguyên, cần phải lường hết những yếu tố rủi ro có thể dẫn đến sự cố môi trường, nhất là trong điều kiện khắc nghiệt của biến đổi khí hậu. Đối với ông Khải, trong kỳ họp này, Quốc hội cũng nên đưa vấn đề này ra bàn bạc. Cho đến lúc này, bất chấp những lời kêu gọi, chính quyền Việt Nam cũng như giới chức chịu trách nhiệm kế hoạch khai thác bauxit trên Tây Nguyên vẫn tiếp tục đẩy mạnh công trình. Thậm chí, trả lời báo trên mạng VN Express, ông Nguyễn Thanh Liêm, trưởng ban nhôm bauxit thuộc Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam vào hôm qua còn khẳng định là chỉ có động đất mới làm vỡ được hồ Buôn Đỏ bauxit trên Tây Nguyên. Có lẽ là giới khai thác bauxit ở Hungary trước đây cũng nghĩ như vậy khi thiết kế hồ Buôn Đỏ mới bị vỡ gần đây. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần thứ hai, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Mai Vân biên soạn. Kế đến là tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo với đề tài phim The Social Network, tranh chấp đằng sau mạng xã hội Facebook. Cuối cùng là cuộc sống muôn màu do Tu Anh thực hiện với chủ đề Người nhỏ nhất thế giới, cậu bé Nepal 18 tuổi yêu đời. Nhưng bây giờ, mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn của chúng tôi với đề tài Ngoại ngữ Pháp tại Việt Nam chưa mở được cửa vào thị trường lao động. RFI phỏng vấn ông Vi Văn Đính, chuyên viên chương trình dạy tiếng Pháp của Bộ Giáo dục Hà Nội.
Xin thân chào ông Vi Văn Đính. Thưa ông là chuyên viên chính của Bộ Giáo dục Đào tạo về chương trình giảng dạy tiếng Pháp ở Việt Nam. Hôm nay là tại Thụy Sĩ khai mạc hội nghị thượng đỉnh cộng đồng Pháp ngữ lần thứ 13 và Việt Nam cũng là một cái thành viên trong cái cộng đồng này. Vậy nhân dịp này xin ông cho biết những người sử dụng tiếng Pháp thường xuyên ở Việt Nam hiện nay số lượng có đông lắm không ạ?
Vâng, xin chào anh. Số người mà nói tiếng Pháp ở Việt Nam hiện nay, trước đây theo thống kê chính thức thì khoảng độ 200-300 nghìn người, phần lớn những người nói tiếng Pháp là người lớn tuổi. Gần đây thì cũng chưa có thống kê nào chính thức là con số bao nhiêu. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng cái số lượng người nói tiếng Pháp thì chắc cũng chỉ vài 100 nghìn người thôi. Và những cái người nói tiếng Pháp đó thì cái tuổi nó trẻ hơn.
Dạ, vâng ạ. Như vậy là cái nhu cầu sử dụng tiếng Pháp ở Việt Nam vẫn có. Việc đào tạo chương trình giảng dạy và học tiếng Pháp của Việt Nam hiện nay như thế nào ạ?
Cái việc dạy tiếng Pháp ở Việt Nam thì nó có lịch sử khá lâu rồi. Thì sau năm 75 thì tiếng Pháp được dạy trở lại ở cả hai miền đất nước. Và lúc ấy thì cùng với tiếng Nga, tiếng Trung Quốc, tiếng Anh là bốn thứ tiếng được chính thức giảng dạy trong nhà trường. Thì tiếng Pháp dần dần nó khôi phục và nó được phát triển mạnh vào những năm 1994 trở về sau này. Tức từ cái chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh lần thứ 7 Hà Nội. Lúc đó thì với cái sự hỗ trợ của cả nước Pháp và của quốc tế Pháp ngữ thì đã triển khai cái chương trình gọi là song ngữ tiếng Pháp, hay là gọi là chương trình dạy tăng cường tiếng Pháp bằng tiếng Pháp. Thì sau đó lại còn cái chương trình dạy ngoại ngữ 2 được hỗ trợ bởi cái tổ chức cái Pháp ngữ nữa. Thì hai cái dự án đó nó cũng đã hỗ trợ rất nhiều cùng với cái chuẩn bị cho hội thượng đỉnh. Thì cái việc dạy tiếng Pháp nó phát triển khá mạnh từ năm 1994 và đến 2005 ấy. Lúc đó khi theo thống kê chính thức ấy, thì có khoảng độ 150.000 học sinh phổ thông học tiếng Pháp. Và lúc ấy có khoảng 1.300 giáo viên học tiếng Pháp và được dạy trên tổng số là khoảng 40 tỉnh. Và cái tiếng Pháp thì làm thứ tiếng mà cũng được giảng dạy với cái nhiều hệ nhất, chẳng như là các tiếng khác chỉ có là dạy ngoại ngữ 1 thôi, và dạy thì trong lớp chuyên ngoại ngữ thôi. Mà tiếng Pháp thì được dạy ngoại ngữ 1 này, đồng thời như ngoại ngữ 2 này, rồi được dạy như là một cái tiếng chuyên trong trường phổ thông. Bốn cái hệ đó thì là được duy trì đến bây giờ. Thì Bộ Giáo dục Đào tạo và các đối tác vân vân thì người ta cũng muốn là duy trì cái số nhiều hệ như vậy để có thể là thu hút được nhiều học sinh tiếng Pháp học tiếng Pháp hơn. Tuy nhiên thì gần đây thì cũng có sự sụt giảm. Như là theo chúng tôi thống kê gần đây nhất năm 2009 thì cái số học sinh nó chỉ còn khoảng hơn 80.000 thôi, cho các từ tiểu học trở lên đến trung học phổ thông. Giáo viên thì còn gần 900. Số lượng các cái tỉnh dạy tiếng Pháp cũng còn khá đông, mà số lượng lớp và trường ít thi trong mỗi tỉnh, có tỉnh thì có độ một vài lớp thôi. Thì như vậy là cũng có cái sự sụt giảm nhất định.
Dạ, thưa ông, là ông vừa nói cái sự sụt giảm của cái số người học tiếng Pháp, vậy là do cái nhu cầu, do cái bối cảnh phát triển kinh tế mới thay đổi của Việt Nam, thì cái có phải là do tiếng Anh bây giờ người ta có cái nhu cầu sử dụng nhiều hơn, hay là vẫn do là các cái sự hỗ trợ từ các cái đối tác trong cộng đồng Pháp ngữ nó giảm đi mà cái việc giảng dạy tiếng Pháp nó suy giảm đi ạ?
Trong cái bối cảnh Việt Nam hòa nhập sâu rộng vào khối ASEAN, đồng thời là tiếng Anh nó có vai trò rất quan trọng, tiếng chính thức giao dịch trong cái khu vực, sau đó mà trên thế giới nữa, sau đó mà cái tiếng Pháp nó cũng đứng trước sự cạnh tranh rất là lớn của tiếng Anh. Thế thì xã hội thì họ cũng muốn là để học tiếng Anh có thể được dùng tốt hơn trong cái việc học tập, giao tiếp và vân vân, những cái khoa học. Thế còn tiếng Pháp thì thực ra so với cái tiếng Anh thì cái phạm sử dụng nó hẹp ít hơn nhiều. Thế nó chỉ có đi học sinh hạn phải đi Pháp thì có thể là học ở dùng ở Việt Nam cũng ít, các doanh nghiệp nó tuyển dụng có, do đó mà cái rõ ràng cái vị trí của tiếng Pháp hiện nay ở Việt Nam thì nó cũng giảm rất nhiều so với tiếng Anh so với trước đây nữa. Thứ hai là cái thực ra thì về phía Bộ Giáo dục thì về phía ngành ấy, các tỉnh cũng rất muốn quan tâm là mở rộng cái duy trì được cái việc dạy tiếng Pháp. Còn về mặt hỗ trợ của Pháp ngữ, tôi nghĩ rằng là các cái đối tác Pháp ngữ như là Đại sứ quán Cộng hòa Pháp này, hoặc là tổ chức Pháp ngữ này, hay là tổ chức giảng dạy Pháp ngữ đấy, họ vẫn tiếp tục hỗ trợ chúng tôi trong việc giảng dạy tiếng Pháp. Tuy nhiên nói về cái thực tế và về nguồn lực ấy, thì giảm rất nhiều so với trước đây. Chúng tôi tính toán là trước đây riêng song ngữ thôi thì chúng tôi đã nhận được, hay là các đối tác đã hỗ trợ đầu tư vào khoảng 2 triệu euro một năm, thì có tính theo tính toán báo cáo chính thức là 24 triệu cho 12 năm, cho chỉ riêng cho lớp song ngữ thôi. Nhưng bây giờ thì trong 3-4 năm trong đề án mới bây giờ thì tôi nghĩ chắc chỉ được hơn 1 triệu euro thôi cho tất cả chương trình, tất cả các cái hệ từ đào tạo tiếng Pháp rồi là tất cả cấp học tiếng Pháp nữa, thì rõ ràng là cái sự mà hỗ trợ nó nhỏ rất nhiều. Tất nhiên là với cùng cái sự suy giảm của cái sự hỗ trợ thì nó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến cái việc học tiếng Pháp của học sinh.
Xin ông cho biết về hiện nay các trung tâm đào tạo giảng dạy tiếng Pháp còn đông không ạ?
Ở hiện nay thì các trung tâm đào tạo tiếng Pháp thì còn khá đông đấy. Tất nhiên là các cái khoa Pháp đào tạo tiếng Pháp ở Việt Nam thì có khoảng 10 khoa từ Bắc vào Nam. Rất nhiều khoa đào tạo giáo viên tiếng Pháp, đào cử nhân tiếng Pháp. Vì ở Việt cũng có những cái khoảng hơn 30 chuyên ngành đào tạo Pháp ngữ của do IFS họ phụ trách, phối hợp với các cái trường đại học ở Việt Nam. Rồi có những cái đào tạo liên kết với các trường đại học của Pháp chẳng hạn. Thì nó cũng và rất một số trường thì cũng có đào tạo bằng tiếng Pháp như là trường đại học ngoại thương, trường đại học ngoại giao chẳng hạn. Tuy nhiên là cái vấn đề đặt ra là cuối cùng là cái đầu ra thì các em học bằng tiếng Pháp chỉ là công cụ để học tập thôi. Còn khi mà ra làm việc ấy, thì cái số lượng lớn học sinh là cũng vẫn phải tìm cách học tiếng Anh để làm việc trong cái thị trường lao động Việt Nam.
Ông đánh giá thế nào về cái nhu cầu sử dụng tiếng Pháp trong tương lai sắp tới đây ở Việt Nam?
Để đầu ra nghề nghiệp cho học sinh tiếng Pháp đó là vấn đề rất lớn. Chúng tôi đã cũng rất chăn trở và cũng đã nói đến nhiều. Nhưng mà hiện nay thì cũng không cải thiện được nhiều. Các em học tiếng Pháp ấy, có cái khả năng là đầu ra tập là có, chẳng như học trong nước, các cái chuyên ngành tiếng Pháp ở trong nước hoặc là các trường đại học bằng tiếng Pháp, hoặc là học chuyên ngành tiếng Pháp hoặc là đi học ở du học ở Pháp. Nhưng mà khi về nước ấy, thì cái thị trường lao động mà cần tiếng Pháp rất ít. Các em phần lớn là có thể là muốn làm việc được ấy, học thêm tiếng Anh nữa, và các cái doanh nghiệp ấy, chủ yếu là cần tiếng Anh thôi, tiếng Pháp chỉ là một cái gọi là một lợi thế thôi chứ còn không phải là quyết định. Đó mà các em đã học tiếng Anh Pháp rồi, dù ở đào tạo Pháp về thì chắc chắn là phần lớn các em học tiếng Anh nữa. Hơn nữa là cũng có nhiều cái bối cảnh nhưng nó cũng không thuận lợi lắm, chẳng như vừa rồi có cái mở cái trường đại học khoa công nghệ Pháp Việt ở Hà Nội ấy, thì thực ra thì trong cái đầu tuyển sinh đầu vào ấy, thì người ta cũng chỉ đào tạo bằng tiếng Anh thôi, chứ không có đào tạo bằng tiếng Pháp. Thế thì đấy là một cái mà cũng cái băn khoăn cho sinh học tiếng Pháp, bởi vì là ta cũng mong đợi là cái trường này nhiều, nhưng mà thực ra thì cuối cùng là quyết định trong thông báo tuyển sinh là chỉ có đào tạo tiếng Anh thôi, còn các em khi vào học rồi mới học tiếng Pháp như là một ngoại ngữ. Đấy là cái do đó cái đầu ra việc làm cho học sinh Pháp ngữ dù ở trong nước hay nước ngoài trở về thì là vấn đề rất khó khăn, cũng là điều trăn trở suy nghĩ của chúng tôi và những người quản lý giáo dục, đồng thời là của phụ huynh học sinh cũng như là của đối tác Pháp ngữ ở Việt Nam.
Em xin cảm ơn ông Vi Văn Đính.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần tạp chí, mời quý vị nghe điểm lại một số tin quan trọng vừa loan.
Án phong chân phước Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận chính thức được khai mở tại Roma.
Nhật Bản thúc đẩy hợp tác khai thác đất hiếm tại Việt Nam.
Tại Trung Quốc, học sinh Tây Tạng biểu tình đòi quyền được học tiếng mẹ đẻ.
Liên Hiệp Quốc cảnh báo Bắc Triều Tiên lại có nguy cơ bị khủng hoảng lương thực nghiêm trọng.
Tại Hàn Quốc, Bộ trưởng Tài chính G20 tìm đồng thuận trên hồ sơ tiền tệ trước thượng đỉnh Seoul.
Hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ lần thứ 13 khai mạc tại Thụy Sĩ.
Tại Pháp, chính quyền giải tỏa nhà máy lọc dầu chủ chốt bị người biểu tình chiếm giữ.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, công luận Việt Nam ngày càng bức xúc trước đe dọa tiềm tàng đến từ dự án khai thác bô xít Tây Nguyên.
Ngoại ngữ Pháp tại Việt Nam chưa mở được cửa vào thị trường lao động, RFI phỏng vấn ông Vi Văn Đính, chuyên viên chương trình dạy tiếng Pháp của Bộ Giáo dục Hà Nội.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi phần điểm báo do Mai Vân biên soạn với chủ đề chính, chiến tranh tiền tệ đe dọa thương mại thế giới.
Điểm báo.
Trong những ngày qua, lãnh đạo chính trị cũng như kinh tế trên thế giới đã đưa ra lời cảnh báo đáng ngại. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Quốc e ngại là hoạt động kinh tế thế giới suy sụp như vào những năm 1930. Còn Thủ tướng Ấn Độ, ông Manmohan Singh, thì tuyên bố tình hình rất đáng ngại và kêu gọi các cường quốc thế giới tiến tới sự đồng thuận. Cái gì đã gây lo ngại đến như vậy? Đó là tình hình căng thẳng trên thị trường hối đoái hiện nay. Nhưng cuộc họp bộ trưởng nhóm G20 vào hôm nay, thì báo giới Pháp trở lại sự kiện mà tờ báo Le Monde phân tích trong hàng tựa, chiến tranh tiền tệ đe dọa thương mại thế giới. Đây sẽ là chủ đề trọng tâm của nhóm G20. Họ sẽ cố gắng tránh việc các nước thành viên có những phản ứng đơn phương, lộn xộn để bảo vệ xuất khẩu của mình, tránh không để cuộc chiến tiền tệ hiện nay trở thành cuộc chiến tranh thương mại tác động đến sự phục hồi kinh tế thế giới. Cũng trong tinh thần này, tờ Le Figaro nhìn thấy là các bộ trưởng nhóm G20 gặp nhau tại Seoul hôm nay để giải quyết tranh chấp tiền tệ của họ.
Tờ Le Monde giải thích, tại các quốc gia công nghiệp phát triển, trong tình hình kinh tế chưa phục hồi nhanh chóng, thất nghiệp cao, thâm hụt ngân sách to lớn, thì đồng tiền yếu là một vũ khí rất hấp dẫn. Nó giúp tăng xuất khẩu vì giảm được giá sản phẩm bán ra ngoài. Một đồng tiền mạnh có tác động ngược lại. Vì thế mà Nhật đã làm mọi cách để giảm giá đồng yen của họ. Và như Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật, ông Kiyohiko Nishimura tuyên bố gần đây, đồng yen mạnh làm xấu đi không khí kinh doanh.
Nhưng không phải có các nước phát triển kinh tế còn y ạch muốn bảo vệ thương mại của mình. Các nước đang vươn lên theo Le Monde, kinh tế phục hồi nhanh cũng phải bảo vệ xuất khẩu, động cơ tăng trưởng của mình, bảo vệ việc làm người dân. Le Monde ghi nhận là không khí hiện nay không mấy gì tốt lành. Các quốc gia đang thi nhau tìm cách dìm giá đồng tiền của họ. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và Trung Quốc thì tung tiền mua ngoại tệ. Hoa Kỳ thì có thể in bạc. Những nước đang vươn lên cũng có biện pháp, như Brazil và Thái Lan đang tìm cách giảm luồng vốn đầu cơ bằng cách đánh thuế trên cổ phiếu mà các nhà đầu tư ngoại quốc mua vào. Những lời chỉ trích tố cáo nhau ngày càng nhiều. Trung Quốc luôn bị từ Hoa Kỳ đến châu Âu, Nhật Bản chỉ trích là thao túng đồng tiền của họ. chỉ vừa qua, Hàn Quốc cũng bị Nhật Bản tố cáo diêm giá đồng won. Châu Âu thì chỉ trích Trung Quốc, nhưng cũng bực tức khi nhìn tỷ giá đồng euro với đồng đô la.
Theo Le Monde, một cuộc chiến tiền tệ dễ dẫn đến chiến tranh thương mại. Để bảo vệ sản phẩm của mình và việc làm của dân chúng, các nước sẽ sử dụng các loại vũ khí như những biện pháp hỗ trợ xuất khẩu, đồng thời áp đặt thuế quan, quota giới hạn nhập khẩu, các bên sẽ trả đũa nhau. Le Monde nhắc lại sự kiện vào năm 1930, luật Hurley-Smith của Mỹ, thông qua ngày 17 tháng 6 năm 1930, tăng thuế trên 20.000 mặt hàng nhập khẩu, khiến hàng nhập từ châu Âu sụt giảm khoảng 70%. Nhưng ngược lại thì hàng xuất khẩu của Hoa Kỳ sang châu Âu cũng bị giảm sút tương tự vì bị châu Âu trả đũa.
Ngày nay chỉ có Tổ chức Thương mại Thế giới, trên nguyên tắc cấm những hành động đơn phương. Tuy nhiên, Le Monde cũng nêu lên thí dụ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Hạ viện Mỹ vừa thông qua một dự luật không đánh thuế trên hàng nhập từ Trung Quốc vì trị giá đồng yuan thấp bị xem như một hình thức hỗ trợ xuất khẩu trá hình. Thì phản đối từ phía Bắc Kinh rất nhanh chóng. Trung Quốc đã gia hạn ngay thuế 105% đánh trên ga nhập từ Mỹ mà Trung Quốc đã áp đặt từ tháng Giêng năm nay.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng về châu Á, nhưng trên bình diện ngoại giao lãnh thổ, Le Monde trở lại cuộc tranh chấp trên quần đảo Điếu Ngư Senkaku, mà tờ báo gọi một cách hóm hỉnh trong hàng tựa, quần đảo Senkaku, nguồn gây cãi vã giữa Bắc Kinh và Tokyo. Tác giả bài báo ghi nhận, cho dù hai bên đều khẳng định muốn khôi phục lại quan hệ ngoại giao tốt đẹp, nhưng lời qua tiếng lại vẫn leo thang, từ chính khách cho đến báo chí hai nước. Điều gây ngạc nhiên là các cuộc biểu tình cuối tuần qua ở cả Nhật và Trung Quốc. Và đặc biệt là tại Trung Quốc, ai tập hợp người biểu tình? Theo Le Monde, người tham gia cuộc xuống đường giải thích là họ nhận được tin nhắn trên điện thoại di động. Các cuộc xuống đường lại diễn ra vào lúc Trung Quốc tiến hành hội nghị toàn thể ban chấp hành trung ương, tức là vào lúc mà an ninh được tăng cường nghiêm mật. Giới quan sát nhận thấy là các sự kiện này ít ra là đã thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc, che khuất giải Nobel Hòa Bình trao cho Lưu Hiểu Ba.
Từ Lạc Khoa hôm nay thì nhìn thấy ảnh hưởng của Trung Quốc tận Sudan, Phi Châu. Trong bài báo ngắn tựa đề, Hòa Bình ở Sudan cũng phải qua Trung Quốc. Sự vụ theo bài báo trên Lạc Khoa là Bắc Kinh hiện nay đang cố gắng ngăn chặn việc công bố một báo cáo của Liên Hiệp Quốc, tố cáo là đạn dược của Trung Quốc được sử dụng để chống lại lính mũ xanh Liên Hiệp Quốc ở Đạt Phù. Theo Lạc Khoa, một phái đoàn của Hội đồng Bảo an trong một chuyến đi trong vùng vào đầu tháng 10 đã tỏ mối lo ngại trước vũ khí đưa vào vùng này một cách bất hợp pháp. Đạn dược được chế tạo ở Trung Quốc được tìm thấy vừa qua, trong lúc mà Liên Hiệp Quốc thì cấm bán vũ khí vào Đạt Phù. Tệ hại hơn nữa là những vũ khí này được sử dụng trong các chiến dịch nhắm vào lính mũ xanh. Tất cả các sự kiện trên được đề cập chi tiết trong một bản báo cáo mà Trung Quốc đang ngăn cản không cho công bố. Theo Lạc Khoa, Ủy ban đặc trách theo dõi các trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã họp lại vào hôm qua để xem cách giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, châu Âu cũng như Hoa Kỳ thì không muốn đối đầu với Trung Quốc. Cần sự trợ giúp của Bắc Kinh trong các cuộc thảo luận với chính quyền Khartoum trên hồ sơ nhạy cảm, đó là trưng cầu dân ý về quyền độc lập vùng Nam Sudan, dự kiến tổ chức vào đầu năm tới đây.
Về thời sự nước Pháp thì vẫn không ngoài diễn tiến và hậu quả các cuộc biểu tình đình công chống cải cách chế độ hư bổng. Nếu các tờ Libération và Le Figaro chú trọng trước tiên đến chiến lược của chính phủ Pháp vẫn theo đường lối cứng rắn. Tựa của Libération, bên trên là ảnh chụp ông Sarkozy. Le Figaro nhấn mạnh việc chính phủ Pháp đang thúc đẩy Thượng viện nhanh chóng thông qua dự luật cải cách. Tựa trên trang đầu, theo tờ báo, có lẽ họ sẽ bỏ phiếu xong ngay hôm nay. Điều này khiến tờ L'Humanité rất bất bình trước sức ép ở Thượng viện.
Hai tờ La Croix và Les Echos thì chú ý đến hậu quả các cuộc biểu tình đình công. Les Echos tóm lược tình hình trong hàng tiết, phong trào trong bữa tiếp diễn. Trong lúc mỗi lo ngại về tác hại kinh tế gia tăng, đối với tờ Lạc Khoa thì nước Pháp bị tắc nghẽn. Tờ báo nhìn thấy hậu quả đối với kinh tế Pháp khá nặng. Khan hiếm xăng dầu làm tê liệt dần một nền kinh tế mà phân nửa nhu cầu hàng ngày được chuyển bằng đường bộ. Tờ báo còn cho biết là Pháp đã phải mua điện trong 3 ngày đầu tuần này do nhân viên điện lực đã hưởng ứng cuộc đình công. Pháp mua đến 6.000 MW, tương đương với 9% tổng số lượng tiêu thụ. Vào thứ hai, một số lượng tương đương được mua vào 2 ngày thứ ba và thứ tư. Nhưng điều mà Tê Lạc Khoa và một số đồng nghiệp không khỏi nêu lên, khi so sánh với Anh Quốc, tình hình sôi động ở Pháp ngược hẳn với không khí yên tĩnh ở Anh, mà chính quyền của thông báo một kế hoạch thắt lưng buộc bụng chưa từng thấy. Lạc Khoa nhắc lại là chỉ có 3.000 người xuống đường ở London phản đối kế hoạch của chính phủ Anh vào hôm thứ Tư, đa số là sinh viên và thành viên công đoàn, và không có nơi nào thông báo đình công. Tiếp tục chương trình sau đây là tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo thực hiện, nói về phim The Social Network, tranh chấp đằng sau mạng xã hội Facebook.
Được phát minh vào năm 2004, Facebook hiện là mạng xã hội lớn nhất hành tinh với khoảng 500 triệu thành viên. Cha đẻ của Facebook là Mark Zuckerberg, 26 tuổi, hiện đứng đầu một công ty mà trị giá được ước lượng đến 20 tỷ đô la. Điều đó cho thấy là trong thời đại thông tin, con người có thể làm giàu mà chỉ cần có một sáng kiến duy nhất. Bộ phim The Social Network, mạng xã hội, là câu chuyện của một thanh niên tốt nghiệp đại học Harvard, mới ngoài 20 tuổi mà đã trở thành tỷ phú. Sự thành công nhanh chóng và tột bậc của Mark Zuckerberg đã thu hút sự chú ý của làng phim Hollywood. Hai gương mặt nổi tiếng của ngành công nghiệp giải trí đã bắt tay thực hiện dự án làm phim. Tác giả Aaron Sorkin phụ trách phần viết kịch bản. Ông được biết đến nhờ bộ phim truyền hình nhiều tập The West Wing, nói về các áp lực hành lang và hậu trường chính trị tại Nhà Trắng. Về phần mình, đạo diễn David Fincher, nổi tiếng trước đó với các bộ phim như Seven, Fight Club hay Benjamin Button, đã bấm máy quay phim mạng xã hội. Đạo diễn người Mỹ đã gợi hứng từ quyển sách của nhà báo Ben Mezrich với tựa đề The Accidental Billionaires, tạm dịch là những nhà tỷ phú ngẫu nhiên. Bộ phim cũng như quyển sách đều được cho ra mắt mà không có sự đồng ý của chủ nhân Facebook. Điều này cũng tương đối dễ hiểu, vì trong sách cũng như trong phim, nhân vật Zuckerberg được mô tả như một người có nhiều ác ý, không dễ gần gũi vì luôn tính toán. Bởi thế cho nên, người đọc cũng như người xem khó mà có thiện cảm. Nói theo người thường thì có gan mới làm giàu, nhưng để đạt đến thành công thì chủ nhân Facebook đã đạp đầu người khác để đi lên. Còn nói theo văn hào Balzac trong bộ sách Tấn Trò Đời thì đằng sau cơ đồ sự nghiệp nào cũng đều có một tội ác.
Nhân dịp ghé qua Paris để giới thiệu bộ phim The Social Network, mạng xã hội, đạo diễn David Fincher đã trả lời ban tiếng Pháp RFI. Đạo diễn người Mỹ cho biết động lực nào đã thúc đẩy anh bấm máy quay phim và đâu là những điểm nhấn mà anh yêu thích trong kịch bản.
I was interested in innovation and invention in the information age, juxtaposed against the, you know, the ivy-covered walls of Harvard. You know, I loved the notion of.
Điều làm cho tôi thích thú là cái quá trình sáng tạo trong thời đại bùng nổ thông tin, từ một sáng kiến dẫn đến phát minh và sáng chế. Toàn bộ câu chuyện được lồng vào bối cảnh của trường đại học Harvard. Thế giới thu nhỏ này cũng là một môi trường thi đua của thành phần ưu tú. Vào thời xưa, để có thể ứng dụng phát minh vào đời sống, các nhà nghiên cứu phải lập ra phòng thí nghiệm. Trong lĩnh vực sáng chế kỹ nghệ thì họ phải có xưởng công nghiệp hay nhà máy. Còn trong thời đại của Internet thì con người không cần phải có những điều đó. Mạng thông tin toàn cầu là một thế giới ảo. Một sinh viên có thể làm việc một mình trong phòng học, chỉ cần có vài chai bia và một chiếc máy vi tính cầm tay. Phát minh của họ gắn liền với thông tin, với không gian vô hình, một thế giới phi vật thể nhưng lại có thể ứng dụng vào cuộc sống của hàng trăm triệu người. Chỉ trong một thời gian ngắn, công nghệ thông tin sẽ phát triển rất mạnh và bây giờ hiện diện ở khắp nơi, mở ra hẳn một mô hình mới về mặt kinh tế. Đầu đó, việc thành lập mạng Facebook trước hết là câu chuyện của một thiên tài tin học, và thách thức lớn nhất đối với tôi là làm thế nào để kể một câu chuyện hấp dẫn khi biết rằng ngôn ngữ lập trình vi tính rất khô khan và khó hiểu đối với đại đa số người xem.
Cho dù bộ phim của David Fincher chủ yếu dựa trên quyển sách The Accidental Billionaire, những nhà tỷ phú ngẫu nhiên, nhưng không phải do tình cờ mà một số thanh niên gây dựng được một sự nghiệp khổng lồ. Theo David Fincher, bộ phim Mạng xã hội không kể lại cuộc đời và sự nghiệp của chủ nhân Facebook, mà thật ra đã phác họa chân dung của cả một thế hệ sinh viên tốt nghiệp đại học Harvard và biết làm giàu nhờ nắm bắt thời cơ trong thời đại của thông tin.
Harvard is a fascinating place. You have kids like the Winklevi who are born and genetically created to populate the halls of Harvard, and then you have the Mark Zuckerbergs who are the.
Đại học Harvard đối với tôi có một sức thu hút mạnh liệt. Đó là nơi đào tạo nhiều nhân tài, có trí óc thông minh xuất chúng đến nỗi ta có cảm tưởng là gen di truyền của họ đã được thay đổi. Trong phim không chỉ có Mark Zuckerberg, chủ nhân của mạng Facebook mà thôi, mà còn có nhiều nhân vật quan trọng khác như hai anh em Winklevoss hay Sean Parker. Họ đều là những người đã tham gia vào việc phổ biến khái niệm cộng đồng trên mạng và chia sẻ thông tin qua Internet. Có thể nói là nhờ vào thế hệ này, một vùng thung lũng điện tử Silicon Valley đã phát triển thêm một bậc. Từ Napster cho đến Facebook, đó là những giai đoạn quan trọng của ngành công nghệ thông tin. Không ai chối cãi được tầm nhìn xa của thế hệ này để biết nắm bắt thời cơ để trở thành những nhà tỷ phú tí hon. Nhưng trong bộ phim của tôi, Facebook chỉ là cái bối cảnh. Tôi quan tâm nhiều hơn đến tâm lý của các nhân vật chính, sáng kiến của họ từ đâu mà nảy sinh. Trong thời kỳ gian nan họ rất đoàn kết, nhưng đến khi hái ra tiền rồi thì họ lại bị chia sẻ đến mức phải tranh chấp kiện tụng. Kịch bản của tác giả Aaron Sorkin nhấn mạnh trên những điểm này. Và sức mạnh của bộ phim Mạng xã hội khai thác cái bản chất của con người, nói về sự đối xử giữa các cá nhân với nhau. Và theo tôi, đó mới chính là cốt lõi của bộ phim.
Vợ. Rốt cuộc, bộ phim Mạng xã hội của David Fincher là một cái nhìn khá sắc sảo nhưng không kém phần mỉa mai về tình bạn và xa hơn nữa là sự phản bội. Đạo diễn Mỹ có một lối nhập đề khá độc đáo vì bộ phim mở đầu với một buổi hẹn hò giữa Mark Zuckerberg, chủ nhân tương lai của Facebook, và một cô gái tên là Erica, sinh viên Đại học Harvard. Chàng trai tìm cách dỗ ngọt cô bạn, nhưng anh chẳng những đã không thành công mà lại còn bị mắng đến vỡ mặt. Bực tức, thất tình, Mark quay về căn phòng của mình trong ký túc xá tìm cách trả đũa. Anh ngồi vào máy vi tính và lập ra trang web tên là FaceMash. Theo đó, các nam sinh cùng trường thi đua nhau bình chọn các cô gái xinh nhất và như vậy loại trừ các cô gái xấu xí. Một cách bất ngờ, trang web này đã rất thành công do biết đánh vào tâm lý đen của nam sinh. Để phát triển một mạng xã hội, Mark mới nhờ đến một số bạn cùng lớp, trong đó quan trọng nhất là nhà lập trình Eduardo Severin. Mạng Facebook thật sự thành công khi Mark gặp mặt Sean Parker, người đã giúp đỡ anh lập công ty và biến Facebook thành một hiện tượng, ban đầu là giới trẻ và sau đó là trở thành một phong trào lôi cuốn hàng trăm triệu người sử dụng Internet.
Trong đám bạn này, Mark Zuckerberg có vẻ là người khôn ngoan và biết tính toán hơn cả, vì sau đó hầu hết những người đã góp công gây dựng Facebook đều đã bị cho ra rìa. Những người này mới đâm đơn kiện anh với lý do là họ đồng sáng lập Facebook và Mark Zuckerberg không thể nào mà độc quyền kinh doanh khai thác thương hiệu nói trên. Phần lớn của bộ phim xen kẽ cảnh quay hồi tưởng và các màn điều trần giữa các nhân vật chính. Họ phải cố gắng tìm cách dàn xếp hòa giải, làm thế nào đền bù xứng đáng để không dẫn đến một phiên tòa xét xử tranh chấp quyền lợi thương mại. Ở trong hậu trường, công ty Facebook biến thành một đấu trường quyết liệt, tình bạn thuở nào nhường cho lại cho các màn đối đầu dữ dội. Bộ phim Mạng xã hội của David Fincher sắc sảo trong lời thoại, tinh tế trong cách dẫn dắt câu chuyện khi đối chiếu các quan điểm trái ngược nhau. Đạo diễn người Mỹ đã vượt qua được trở ngại lớn nhất là biến cái thế giới của các nhà lập trình vi tính cũng như mô hình của Facebook thành một điều khá dễ hiểu, cho dù một số đoạn giải thích hơi làm chậm lại nhịp điệu của bộ phim. Tham vọng tiền tài, ham muốn quyền lực và ganh tị cá nhân là những yếu tố đủ để cho phim trở nên hấp dẫn, một loại thriller tâm lý mà không hề có án mạng. Các phiên đấu tố còn gây cấn hơn cả các màn đấu súng. Cảnh phim chém giết không đáng sợ bằng lòng người đầy thủ đoạn. Cây cú hơn nữa là đạo diễn David Fincher trong cách đối chiếu của mình là nói lên được một nghịch lý. Mạng Facebook dựa trên khái niệm kết bạn bốn phương. Bên cạnh những bạn bè thân tình mà ta quen biết và thường xuyên lui tới, còn có thêm những người bạn có cùng sở thích cá nhân ở nhiều nơi khác trên thế giới. Và rộng hơn nữa là ta có thể kết bạn với những thành viên khác theo lời giới thiệu hay gửi gắm, tạo ra một mô hình dây chuyền. Thế nhưng trong mắt của nhà đạo diễn Fincher, giá trị tình bạn không có chỗ đứng trong cách suy nghĩ của chủ nhân Facebook. Từ khi còn ở trường, nhân vật Mark Zuckerberg là một tâm hồn khá cô đơn, sẵn sàng hy sinh những bằng học trên đà thăng tiến xã hội. Việc thành lập Facebook cũng bắt nguồn từ sự hất hủi, bỏ rơi. Chủ nhân Facebook thông minh xuất chúng, có đầu óc kinh doanh phi thường. Nhưng trong quan hệ đối xử giữa con người với nhau thì lại rất vụng về, nếu không nói là có nhiều hành vi đáng xấu hổ.
Có lẽ cũng vì thế mà ngay từ khi có dự án chuyển thể quyển sách lên màn bạc, nhà tỷ phú Mark Zuckerberg đã từng cho biết là nội dung kịch bản là hư cấu, chứ không thể nào đúng với sự thật. Theo anh, quá trình thành lập Facebook kéo dài trong vòng nhiều năm liền, và tác giả thay vì làm điều tra, phóng sự một cách khách quan, họ chỉ dựa vào lời kể của những người ghét bỏ anh để đưa ra một góc nhìn chủ quan, phiến diện. Trong số những người bênh vực có David Kirkpatrick, tác giả của quyển sách The Facebook Effect, hiệu ứng Facebook, nói về việc thành lập lịch sử của công ty. Tác giả này cho rằng phần lớn bộ phim là bịa đặt và kịch bản có rất nhiều chi tiết về đời tư của Mark Zuckerberg là hoàn toàn không đúng với sự thật, chẳng hạn như việc thành lập Facebook không phải là do thất tình, việc thêu dệt thêm chỉ nhằm để tăng thêm nút gay cấn cho bộ phim.
Trong thời gian gần đây, nhiều nguồn tin cho rằng ban cố vấn của công ty Facebook đang nghiên cứu việc sử dụng một số biện pháp mạnh mẽ. Một mặt là để cải chính các tin đồn, và mặt khác là để đáp trả những hành vi bôi nhọ uy tín của chủ nhân Facebook. Nhưng những biện pháp như vậy hàm chứa nhiều rủi ro và có nguy cơ phản tác dụng, vì làm như vậy có nghĩa là công nhận một cách gián tiếp hình ảnh của nhân vật ở trong phim, một người thích ăn miếng trả miếng, luôn trả đũa những ai bất đồng quan điểm với mình. Trong lúc bộ phim mạng xã hội đã ăn khách trên thị trường Anh Mỹ, việc lên tiếng cải chính hay bất cứ hình thức kiện tụng nào chỉ châm ngòi thêm cho cuộc tranh luận. Và như vậy, chỉ có lợi cho bộ phim của David Fincher hơn là cho ban giám đốc Facebook. Có lẽ cũng vì thế mà cho tới giờ, công ty này đã có phản ứng sáng suốt khi giữ bình tĩnh, đáp trả bằng sự im lặng phớt lờ hơn là mạnh dạn lên tiếng. Nhìn lại, The Social Network, mạng xã hội, không hề đá động đến cộng đồng 500 triệu thành viên trên Facebook và giải thích đâu là những bí quyết thành công của mạng này. Ngay từ đầu, đạo diễn David Fincher đã chọn lựa hướng đi của mình khi đặt ống kính gần sát với các nhân vật để kể một câu chuyện từ bên trong. Suy cho cùng, bộ phim nói về sự phản bội, vì thành công mà phải hy sinh tình bạn. Bộ phim có thể được tóm tắt trong vỏn vẹn một câu: ta không thể có được 500 triệu người bạn trên mạng Internet mà không tạo ra một vài kẻ thù.
Chương trình hôm nay là Cuộc sống muôn màu. Tú Anh sẽ nói về người nhỏ nhất thế giới, một cậu bé Nepal 18 tuổi.
Cuộc sống muôn màu.
Tổ chức Guinness Thế giới vừa ghi dấu kỷ lục người được xem là nhỏ bé nhất thế giới hiện nay là một thanh niên Nepal 18 tuổi, cao 67,08 cm, tương đương với chiều cao một bé sơ sinh vài tuần lễ. Khakentha Tabamanga, tên của cậu bé, đã lật đổ ngay vị kỷ lục của Nino Hernandez, người Colombia Trung Mỹ, 24 tuổi, cao hơn anh 1 cm và chỉ mới được ghi vào sổ kỷ lục cách nay 5 tuần. Theo AFP, buổi lễ chính thức công nhận kỷ lục người nhỏ nhất thế giới được Guinness tổ chức hôm 14 tháng 10 tại thành phố Bukhara trong dãy núi Himalaya, nơi sinh trưởng của Khakentha Tabamanga. Đại diện của Guinness, ông Marco Figati tuyên bố, hôm nay là ngày vui của Nepal và chúc mừng cậu thanh niên Nepal cùng gia đình. Cũng theo AFP, Maga là con trai của một người buôn bán trái cây ngoài chợ. Cậu thanh niên này ít khi tiếp xúc với công chúng. Cha của anh nói là lúc sinh ra, Maga rất là nhỏ, có thể nằm trong lòng bàn tay của cha. Mỗi lần tắm con là mỗi lần hai vợ chồng thấy buồn tủi. Nghĩ đến tương lai đứa con mình không thể làm được những chuyện bình thường như đạp xe đạp, lái xe hơi, hai ông bà càng khổ tâm thêm. Nhưng bây giờ thấy con được nổi tiếng, hai người cho biết là rất vui. Về phần Maga tại Nepal, cậu bé là một ngôi sao sáng, một nhân vật nổi danh, đã nhiều lần có cơ hội gặp thủ tướng và hoa hậu quốc gia, và hiện nay cậu đã trở thành đại sứ thiện nguyện, phát huy du lịch cho đất nước Cộng hòa bé nhỏ trên đỉnh dãy núi ngàn năm tuyết phủ. Tháng 9 vừa qua, Maga lại được tài trợ đi thăm New York, Hoa Kỳ trong khuôn khổ chương trình quảng cáo của Viện Bảo tàng dành cho những gì thuộc loại ngoại hạng, Ripley's Believe It or Not. Chàng thanh niên vui thích chụp ảnh lưu niệm bên cạnh bức tượng bằng sáp của anh chàng người Mỹ khổng lồ cao nhất thế giới Robert Wadlow, 2,72 thước, qua đời năm 1940, lúc mới 22 tuổi. Tuần qua, Maga tâm sự với các nhà báo là cậu muốn có một chiếc xe hơi tự động, vô tuyến điều khiển và sẽ tặng chiếc xe hơi này cho người vợ tương lai. Đúng vậy, cậu bé chỉ cao 67 cm nhưng không chút mặc cảm tự ti. Maga hy vọng sẽ lấy vợ trong 2 năm tới, lúc tròn 20 tuổi. Cậu dự tính là sẽ ngồi trong chiếc xách tay của vợ và hai vợ chồng đi du lịch vòng quanh thế giới. Cầu chúc Maga toại nguyện, thân phụ của anh tóm gọn định mệnh của con trai mình bằng một câu ngắn đầy thương yêu. Nó nhỏ con, nhưng chính cái nhỏ bé này đã tạo cho nó một tên tuổi lớn.
Chương trình tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau mục điểm báo thường lệ là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu các ca khúc của Mike Brand nhân tưởng niệm lần thứ 35 lúc năm ca sĩ qua đời. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Derail qua tiếng hát của Zazie.
Je suis parti bien à l'heure, j'ai pris le train en direction du cœur, pas vu le train.